Chúng ta phải hiểu vấn đề này. Khi đã hiểu rồi làm sao? Phải thực hành. Quý vị đã hiểu rồi gọi là nhìn thấu. Thật sự đã nhìn thấu chưa? Chưa chắc. Thật sự buông bỏ mới thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu mà không buông bỏ không gọi là thật sự nhìn thấu. Phật pháp gọi là ngộ, ở đây là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Giải ngộ chưa thể thọ dụng chân thật. Sau khi giải ngộ còn phải áp dụng. Áp dụng vào cuộc sống, áp dụng vào công việc, áp dụng vào đối nhân xử thế, đấy mới gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ phải thật sự lợi ích. Như vậy quý vị sống đời sống thế nào? Là đời sống của chư Phật Bồ Tát, không phải đời sống người phàm. Bởi thì không thể không đọc kinh sách. Không đọc là mãi mãi mê lầm. Giống như bốn chữ được nói sau đây: ngu si mông muội. Quý vị không đọc kinh thì sẽ như thế. Giải ngộ không ăn thua, phải chứng ngộ. Nhưng chứng ngộ phải trải qua giải ngộ. Quý vị không hiểu, làm sao buông được, làm sao biết cách. Hiểu rõ rồi, nắm bắt được rồi, ta biết buông thế nào, biết buông những gì. Giải ngộ là nhìn thấu. Nhìn thấu mới biết buông bỏ. Buông không được, chứng minh quý vị vẫn chưa nhìn thấu. Quý vị cho mình đã nhìn thấu. Đúng thì đã hiểu rõ chuyện đó, nhưng thật là chưa nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu, quý vị phải buông bỏ được. Trên thân quý vị đang mệt mỏi vì gánh nặng. Người ta bảo buông bỏ thì thích thú. Tôi buông bỏ thích thú ngay. Gánh nặng đã đặt xuống rồi. Nhưng khuyên quý vị buông bỏ, quý vị không chịu. Quý vị không hưởng thụ được cảnh giới buông bỏ. Giải ngộ là giúp buông bỏ, buông bỏ là giúp càng giải ngộ thêm một cấp. Phật pháp không gì khác, từ sơ phát tâm đến Như Lai điện đều là buông bỏ giúp nhìn thấu, nhìn thấu giúp buông bỏ. Hai phương pháp này bổ sung cho nhau để đi đến cứu cánh viên mạng. Điều này 60 năm trước Đại sư Chương Gia đã dạy cho tôi, rất hiệu quả. Trong thời đại này, trong hoàn cảnh này, rất hiệu quả. Không bao giờ mất đi, không bao giờ thua, không bao giờ đọa lạc. Nếu biết ứng dụng sẽ thành công. Không biết áp dụng sẽ gặp trở ngại. Bởi thì quy nạp năm loại ác lại đều là ngu si, sân hận, tham lam. Ba độc của ý nghiệp. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Ngu si mông muội trợ xuống. Đoạn kinh văn đó trợ xuống. Đoạn kim giang từ Ngô Si Mông Muội trở xuống. Ngô Si Mông Muội tự do trí tuệ, không biết sinh ra từ đâu, chết sẽ đi về đâu, không nhân không thuận, mong được sống mãi. Đây là mấy câu kinh văn cho thấy nỗi đau từ ngu si. Mông muội là vô tri, nhưng bản thân họ không hay. Họ cho mình có trí tuệ, tự cho đó là trí tuệ. Thật sự ngu si cực độ. Lấy gì để gọi là trí tuệ? Như thế nào gọi là ngu si điên đảo? Họ hoàn toàn không biết trí tuệ thật sự, cho rằng họ đang rất thông minh, siêng năng, bởi thế nên tự cho là trí tuệ. Nhưng họ thật sự ngu si, họ đang tạo nghiệp. Ở điểm này, những người học Phật thật sự mong đời này của chúng ta nhất định cầu giảng sinh, không muốn quay lại luân hồi lục đạo. Nếu quý vị giác ngộ như thế, vậy hãy thận trọng, rất đề ý, nhất định phải nhận thức thật rõ. Thế nào là trí tuệ? Thế nào là ngu si? Mỗi khởi tâm động niệm đều mang theo tứ tư tự lợi, mang theo tiếng thơm lợi dưỡng, mang theo tham sân si mạng, đó chắc chắn là ngu si. Người sơ học không hiểu thế nào là trí tuệ, nó sẽ mang đến cho quý vị ý niệm tạo nghiệp. Hành vi đó là ngu si. Không ngu si tại sao lại tạo nghiệp? Từ những gì đã nói, quý vị thử nghĩ sẽ thấy được rốt cuộc ta ngu si hay trí tuệ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động không nghĩ đến bản thân, không có tự tư tự lợi, không có tham sân si mạng, không có tiếng thơm lợi dưỡng, đó là trí tuệ. Chắc chắn quý vị đã không nhầm lẫn. Tiêu chí của đúng và sai là tánh đức. Nói cách khác, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động tương ứng với tánh đức. Tánh đức là gì? Thập thiện, ngũ giới, tam quy, lục độ. Tôi chỉ nói bốn loại. Bốn loại này là phổ thông nhất. Tương ứng với bốn loại này, đó là tánh đức. Trái ngược với bốn loại này, đó là ngu si. Học Phật tu hành là tu những gì? Phật không có tự tư tự lợi, Phật không có thị phi nhân ngã, Phật không có tham sân si mạn, Phật không có tiếng thơm lợi dưỡng. Nếu chúng ta học Phật, phải học cho giống Ngài. Có những Ngài nói cho chúng ta, bản thân Ngài còn thực hành. Suốt đời Ngài tùy theo hoàn cảnh, gì cũng được, không có gì là không tốt. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng không sao. Người hiền cũng tốt, người ác cũng được, không có phân biệt. Tại sao không có phân biệt? Bản tánh giống nhau. Bản tánh đều là Phật, bản tánh đều là thiện. Tất cả không thiện, những sai biệt này là tập tánh. Tập tánh không phải là bản tánh của quý vị. Tập tánh sẽ thay đổi, bản tánh là bất biến. Cái gọi là tập tánh là nhất thời sai lầm, có thể tha thứ được. Ngô si hồ đồ nhất thời lầm lỡ, thì đã giác ngộ, hiểu rõ rồi, sám trừ nghiệp chướng, sao không tái phạm, không phải đã khôi phục rồi ư? Quý vị với thánh hiền, người tốt, Phật Bồ Tát là một. Vậy thì Phật Bồ Tát bảo chúng ta xem bản thể của người, đừng nhìn tập tánh. Nhìn bản thiện của người, đừng nhìn bất thiện. Chúng ta mới có thể thoát ly tam giới, mới có thể thoát ly luân hồi. Điều đáng sợ nhất của con người là làm những chuyện ngu si, vô tri mà lại cho mình là trí tuệ. Thấy mình có trí tuệ, có phương pháp, đấy là sai lầm. Bởi thì đó là tự cho mình đúng, thật ra cực kỳ ngu si. Ngu si này đã đến đỉnh điểm.